Tiểu thuyết trinh thám, ánh sáng thành phố, tác giả, Lô Mễ, người đọc, đầu gỗ, chương 11, hình thái béo thù tương đồng. Chú thích: hình thái béo thù tương đồng, hay còn gọi là nguyên tắc công bằng, xuất hiện từ thời cổ đại và được ghi nhận trong một số văn bản luật cổ như bộ luật Hammurabi, là bộ luật cổ nhất của người Babylon, được tạc vào thời vua Hammurabi 1792-1750 trước công nguyên, trên một phiến đá Bazan cao 2,25 m và đường kính đáy gần 2 m. Bộ luật có 282 điều, trong đó có nhắc tới 30 trường hợp bị xử lý tử hình đối với phạm nhân. Các điều luật về hình sự thể hiện rõ tính béo thù với quan niệm mức hình phạt phải luôn tương xứng với mức độ tội ác. Điều 229 Bộ luật quy định: nếu người thợ xây xây nhà cho một người khác mà người thợ xây không chắc chắn, để nhà đổ và chủ nhà bị chết, người thợ xây đó sẽ bị giết. Hay điều 1 và điều 3 quy định: kẻ nào buộc tội vô cớ về tội giết người cho người khác thì chính kẻ đó sẽ bị giết. Nếu ai chứa chấp hay giúp đỡ nô lệ chạy trốn thì cũng bị tội chết. Hình thức thi hành hình phạt tử hình thời kỳ này rất khắc nghiệt, như đốt, dìm dưới nước, hoặc đóng băng, hoặc đóng cọc. Mãi cho tới thời kỳ trung đại, ở phương Tây, luật hình sự vẫn cho phép duy trì tục chả nợ máu. Theo bộ luật Salic, khi phạm tội giết người, nếu người phạm tội là kẻ nghèo hèn đến mức không đủ tiền để nộp phạt, hoặc không có họ hàng, thì phải lấy đâu mình ra để thay thế. Còn theo bộ luật sát sông, thì đối tượng của việc trả nợ máu là kẻ giết người và các con trai của người ấy. Pháp luật còn quy định cụ thể thời gian chờ trả thù, khác nhau ở mỗi nước, nhưng nhìn chung nó kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định với mục đích làm giảm bớt tính hung hãn của người trả thù và tạo điều kiện cho kẻ giết người chuộc lỗi. Việc Dương Học Vũ đột ngột đến thăm khiến cho Phương Mộc cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ban đầu, theo bản năng, cậu còn tưởng rằng hai vụ án mạng kia có manh mối. Sau khi Dương Học Vũ kể sơ qua về tình tiết vụ án một lần, Phương Mộc cũng nhanh chóng đưa ra nhận định của mình. Hung thủ lái xe chặn đường xe cứu hỏa, đúng không? Dương Học Vũ gật gật đầu. Theo suy đoán của cậu, mặc dù hung thủ dễ dàng vào nhà, nhưng việc phát hiện ra trong sông mũi của nạn nhân có chất ET chứng tỏ hung thủ không phải là người quen của nạn nhân. Hắn để dùng cách lừa nạn nhân mở cửa, sau đó đã thuốc mê nạn nhân để vào nhà. Về phần thủ pháp của hung thủ, Dương Học Vũ cho rằng có liên quan đến hộp điện trong hành lang. Vì khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trong số bóng điện trong nhà vẫn đang mở mà cầu dao trong nguồn điện hành lang lại bị kéo xuống. Từ đó suy đoán hung thủ kéo con dao để ngắt điện thừa dịp khi nạn nhân ra cửa xem xét, dùng ET gây mê rồi kéo nạn nhân vào nhà. Dép lê chân trái của nạn nhân rớt lại bên cạnh cửa cũng có thể nghiệm chứng suy đoán này. Nếu suy đoán của Dương Học Vũ là đúng thì động cơ của hung thủ thật sự hết sức bí ẩn. Nếu hắn muốn giết chết Ngô Chiều Quang, sau khi đánh thuốc mê có thể hạ sát nạn nhân vô cùng dễ dàng. Cho dù hắn muốn Ngô Chiều Quang đau đớn, thống khổ khi bị thiêu sống, cũng chỉ cần tưới xăng lên người châm lửa là được, cần gì phải phóng hỏa cả căn nhà, lại còn cho nạn nhân gọi điện báo cháy. Chưa nói tới việc hắn còn cố ý đậu xe trên đường của xe cứu hỏa, ngăn chặn đội phòng cháy chữa cháy tiến vào hiện trường. Lúc Phương Mộc đang suy nghĩ tìm tòi động cơ gây án của hung thủ, đáy lòng lại mơ hồ dấy lên một cảm giác như đã từng quen. Dương Học Vũ cảm nhận được nghi vấn của Phương Mộc, móc từ trong túi ra một xấp giấy đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc cầm lấy, phát hiện đó là tài liệu được in ra từ vài trang mạng. Nhìn qua một số tờ là của báo điện tử, Những tờ còn lại là của các diễn đàn. Bên dưới những chủ đề đều là những bài viết, comment thật dài. Cậu vừa đọc vài tờ, sắc mặt đột nhiên biến động. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện Dương Học Vũ nhìn mình đầy thâm ý. Ý cậu là... Đúng, Dương Học Vũ hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Phương Mộc. Chính là hẳn. Sau khi quá trình điều tra, các manh mối lần lượt tổng hợp được đưa đến cảnh sát. Sở dĩ vợ của nạn nhân Ngô Chị Quang có thể nhanh chóng chạy tới hiện trường sau khi hỏa hoạn bị phát sinh, vì lúc rạng sáng cô đã nhận được một tin nhắn gửi tới điện thoại di động của chồng. Nội dung tin nhắn có vài chữ ngắn ngủi: nhà cháy rồi, mau tới cứu anh. Sau khi vợ của Ngô Chị Quang gọi lại thì không nghe thấy ai nhấc máy. Ngày hôm sau, khi án mạng phát sinh, chiếc điện thoại di động để gọi báo cháy và gửi tin nhắn cho vợ nạn nhân được tìm thấy trong phòng họp trong khuôn viên. Đồng thời cũng tìm được chỉ có xe tải. Điện thoại di động vẫn còn đang trạng thái khởi động. Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số của nạn nhân. Qua kiểm tra điện thoại di động, ngoài dấu tay của nạn nhân Ngô Chị Quang ra, không phát hiện manh mối có giá trị. Cảnh sát phân tích, chiếc xe tải ngủ lăn màu xám cho nọ là chiếc xe hẳn bị hung thủ lái đưa tới đường dành riêng cho xe chữa cháy. Cảnh sát xác định chiếc xe này là vật chứng nên tạm giữ và đã kéo tới bãi đỗ xe ngầm của văn cục để bảo quản. Qua khám nghiệm và kiểm tra toàn bộ chiếc xe, đặc biệt là tay nắm cửa, vô lăng cùng với những bộ phận như bộ ly hợp, ga, phanh, đều không phát hiện được manh mối có giá trị. Bởi vậy, có thể nhận định hung thủ gây án đã đeo găng tay và bao chân. Lại là một vụ án không có manh mối. Nếu từ biểu hiện đặc thù của vụ án không thể tìm được điểm đột phá, có lẽ phân tích dấu hiệu tâm lý của hung thủ là một con đường sáng. Phương Mộc cho rằng thủ pháp gây án của hung thủ thiền động cơ trả thù. Điểm này cũng nhận được sự tán thành của đại đa số mọi người. Trên thực tế, từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra để xác định chồng của Hầu Vĩnh Mai, Trình Nguyên là đối tượng tình nghi số 1. Không ai có thể căm ghét nạn nhân Ngô Chị Quang hơn anh ta. Song kết quả điều tra cho thấy, sau khi Trình Nguyên tận mắt nhìn thấy vợ bị thiêu sống, vẫn luôn ở trong tình trạng khủng hoảng. Vì nhà đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ cháy, trong thời gian ngắn chưa thể sửa chữa được, hơn nữa hàng rào chống trộm bị dính da thịt của vợ, vẫn đứng sừng sừng trước cửa sổ. Cho nên, từ sau khi phát sinh hỏa hoạn, Trình Nguyên vẫn ở nhờ nhà của mẹ ruột. Cùng ngày phát sinh án mạng, Trình Nguyên không rời nhà mẹ. Điểm này được mẹ Trình Nguyên làm chứng. Bên cạnh đó, Trình Nguyên cũng không biết lái xe. Cảnh sát từng nghĩ tới khả năng Trình Nguyên mướn sát thủ. Xong, sau khi tiến hành điều tra các cuộc gọi trong lưu trữ của di động về những người Trình Nguyên thường qua lại, phát hiện không có điểm gì đặc biệt. Qua cách nhìn của Phương Mộc, mặc dù có thể xác định động cơ của hung thủ là trả thù, thế nhưng vụ án phóng hỏa về này hiển nhiên không giống với những vụ án giết người trả thù bình thường. Ở một mức độ nào đó, hung thủ đã phục chế lại vụ hỏa hoạn đầu tiên vô cùng hoàn mỹ. Đầu tiên, nạn nhân đều bị vây khốn, không có cách nào để thoát ra ngoài. Tiếp theo, nguyên nhân không thể kịp thời dập tắt hỏa hoạn đều là vì đường xe cứu hỏa bị chặn. Hơn nữa, thủ phạm gây ra tình trạng đó đều là cùng một chiếc xe. Cuối cùng, người nhà của nạn nhân đều chạy đến hiện trường sau khi phát sinh hỏa hoạn, tận mắt nhìn thấy người thân bị thiêu sống, đặc biệt là người dùng điện thoại di động của Ngô Chị Quang gửi tin nhắn cho vợ nạn nhân, chắc chắn chính là hung thủ. Hung thủ gửi tin nhắn mục đích đương nhiên không phải để cứu người, mà nhằm gọi vợ của nạn nhân đến đám cháy thưởng thức chồng của mình bị thiêu sống. Nạn nhân trong cả hai đám cháy đều cùng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi tương đồng. Người nhà nạn nhân bên ngoài đám cháy cũng cảm nhận được nỗi lo lắng và thống khổ giống nhau. Nhân viên chữa cháy trong quá trình dập tắt lửa đều cảm giác được sự phẫn nộ và bất lực đồng dạng.
Như vậy, thủ đoạn gây án của hung thủ để truyền tải rõ ràng thông điệp gậy ông đập lưng ông. Một người vì hành vi vô ý thức của mình mà dẫn đến cái chết thảm cho một người khác, cuối cùng bản thân phải gánh lấy hậu quả tan khóc không kém một ly. Là biểu hiện tốt lên ở hiện trường những vụ án cùng án mạng tại trường trung học số 47 và tiểu khu Phú Dân có quá nhiều điểm tương tự. Dựa vào đó, Phương Mộc trịnh trọng đề xuất với đơn vị phụ trách điều tra vụ án phải nhập 3 vụ án mạng làm một để điều tra. Lý do là: thứ nhất, xu hướng tâm lý của hung thủ trong 3 vụ án đều giống nhau, do giáo viên dùng hình phạt mà dẫn đến học sinh tự sát. Án mạng tại trường trung học số 47, đứa con bất hiếu do tham lợi mà đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà. Án mạng tại tiểu khu Phú Dân, chủ xe do xem nhẹ an ninh công cộng mà gây ra cái chết thảm cho người khác. Trong mắt của hung thủ, cả ba nạn nhân đều phạm phải một chữ ác. Chữ ác này cũng không hẳn theo nghĩa thông thường mà là đại gian ác. Xong, đối với hung thủ mà nói là không thể tha thứ được. Mặc dù qua hồ sơ tài liệu thu thập được và những chứng cứ hiện hữu cho thấy hung thủ không hề xuất hiện trong cuộc sống của nạn nhân, thậm chí ngay cả đối với nạn nhân bị hại bởi hành vi ác này cũng không. Thế nhưng trong lòng hắn có lẽ đã xem bản thân mình giống như một kẻ trừng phạt, đồng thời sở hữu quyền năng khiến cho người khác, người sở hữu quyền năng khiến cho những người gọi là kẻ gây tội ác phải gieo nhân nào gặt quả nấy. Nói cách khác, hắn tự hồ đồng cảm với những người phải chết bởi hành vi ác này, đồng thời cũng không muốn mang cảm nhận này ép ngược lại trên người của kẻ gây tội ác. Đây là một động cơ gây tội ác vô cùng đơn giản, gần như trực tiếp. Tư tưởng báo ứng trên nền ý nghĩa nào đó, nếu nó hết sức ăn khớp với một trong những cách báo thù trong nền văn minh của nhân loại, đó là hình thái báo thù tương đồng, hay còn gọi là ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Mà từ được dùng để gọi quan niệm báo ứng tương đối nguyên thủy này là công bằng. Nói cách khác, hung thủ dùng phương pháp gậy ông đập lưng ông này để thực hiện cái gọi là công bằng về chính nghĩa trong nội tâm của hắn. Vì vậy, người minh quân cũng phải như vu quen tính toán đề số học để chạy đua với thời gian về sinh mệnh. Phương Dư Lợi ứng nghiệm với cuồng ngôn của bản thân, trở lại tử cung cũng chiêu ngược giống như hài nhi trong nước ối ấm áp. Ngô Chỉ Quen thì bị chính xe của mình chặn đường sinh mệnh. Chỉ khác là lúc này đây, người chết trong ngọn lửa hân hực chính là bản thân của gã. Bên cạnh đó, hiệu ứng chấn động xã hội của ba vụ án này cũng chính là thứ hung thủ hy vọng được nhìn thấy nhất. Khi ba kẻ gây tội ác bị dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công lần lượt, giống như bị báo ứng chết, chắc hẳn có nhiều người sẽ vỗ tay vui mừng, tự hồ tâm trạng bức bối của xã hội đều có thể được phát tiết trong những vụ án này. Hắn nhận được sự đồng tình, thậm chí là tán dương. Chính vì thế, hắn tự hồ càng thêm tin tưởng hành vi của chính mình không trái với luân lý, chí ít là cần thiết để bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa. Tới một mức độ nào đó, xu hướng tâm lý phạm tội của hung thủ dưới tác động và dư luận của xã hội cần được củng cố và tăng mạnh. Việc trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi mà hắn dám liên tiếp phạm tội cũng đã chứng thực được điểm này. Thứ hai, nạn nhân có điểm tương đồng. Nếu chỉ xem xét bề ngoài, bản thân nạn nhân của ba vụ án mạng dường như không có một điểm chung, ngoại trừ giới tính giống nhau ra, nghề nghiệp của nạn nhân, bằng cấp, quan hệ gia đình, xã hội, tình trạng kinh tế có khác biệt rất lớn. Xong, sau khi tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại, có thể phát hiện ba nạn nhân đều bị xâm hại ở một mức độ tương đồng. Cả ba nạn nhân đều từng là người có tai tiếng, loại tai tiếng bất ngờ xảy đến này đều có sức phát điểm chính từ cái gọi là hành vi ác khi còn sống của nạn nhân. Sau khi qua tin tức truyền thông, hành vi của bạn họ đều bị phơi bày trong mắt của công chúng, đồng thời cũng nhanh chóng trở thành điểm nóng bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ. Qua sự dẫn dắt và thổ phồng của các phương tiện truyền thông, hành vi ác của bọn họ bị phóng đại đến cực hạn. Một hành vi vô ý chẳng mấy chốc đã phải nhận hàng nghìn lời chỉ trích, có kẻ nghiêm khắc lên án, có kẻ đòi đánh, đòi giết. Dư luận ngã về một phía khiến cho những người bình thường này trong một đêm trở thành kẻ thù của toàn dân. Nghệ Minh Quân và Khương Như Lợi phải nhận tiếng xấu muôn đời. Sau khi Hồ Vĩnh Mai bị chết cháy, Ngô Chị Quang cũng sống dở chết dở bởi áp lực của dư luận. Ngoài những bài bình luận da lê thê của báo chí, trên TV là phát thanh cũng đưa lại những bức hình chụp chiếc xe tải ngủ lăn màu xám của gã. Đặc biệt, trên Internet, những người nhiều chuyện sau khi biết được nguyên nhân Ngô Chị Quang là nguyên nhân thì bắt đầu soi mói, rồi phát tán thông tin cá nhân của gã khắp nơi, từ số di động, số điện thoại nhà đến địa chỉ nơi ở, đơn vị công tác, thậm chí thông tin cá nhân của vợ và những người thân của Ngô Chị Quang cũng bị công khai. Xem qua những tài liệu mà Dương Học Vũ in từ những trang mạng có thể thấy, trong các mục tin tức trong nước của các website xã hội đều đưa tin liên quan đến Ngô Chị Quang. Trong đó, công cụ tìm kiếm lớn nhất là những từ khó như Ngô Chị Quang, chủ xe lăn, đường xe cứu hỏa đều đứng ở top. Đặc biệt là các diễn đàn, phía dưới những bài viết về họ hoàng chung cư cao cấp, phù đô đều kèm theo rất nhiều hồi âm. Trong đó có những từ nhìn mà phát hoảng như cho cả nhà ăn chết cháy, chủ xe vô lương tâm và trả giá đắt, tên cặn bã đi chết đi, nhiều không đếm xuể. Nếu sự phẫn nộ của công chúng biến thành nhiệt năng phát tiết trên người Ngô Chị Quang thì gã đâu chỉ trở thành một cái xác cháy xém, chỉ sợ ngay cả một chút cho cốt cũng không còn. Loại hiệu ứng xã hội người người đều nói đáng giết này đều thể hiện rõ ràng trên người của Nghệ Minh Quân, Khương Duy Lợi và Ngô Chị Quang. Đồng thời nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho ba người bị hại trở thành mục tiêu để hung thủ thực hiện lẽ công bằng và chính nghĩa. Không thể phủ nhận việc tất cả nạn nhân đều là mục tiêu tấn công của dư luận để củng cố vững chắc cho động cơ gây án của hung thủ. Tới một mức độ nào đó, ý đồ của hung thủ cần có sự đồng điệu với sự phát tiết của công chúng. Nói một cách khác, hành động của hung thủ cũng chính là suy nghĩ của công chúng. Trên thực tế, hung thủ tự hồ đã trở thành người phát ngôn và người thực hiện ý nguyện của công chúng. Có lẽ không chỉ có trong cảm nhận của hung thủ mà thậm chí trong cách nhìn của cả xã hội, giết chết ba người này mặc dù đã vi phạm pháp luật hình sự nhưng tuyệt đối không trái với luân lý. Việc mẹ của Vũ Quang gọi thẳng hung thủ là đại hiệp có lẽ hoàn toàn biểu hiện loại tâm lý này. Thứ ba, hung thủ pháp phạm tội tương tự từ biểu hiện bên ngoài cho thấy thủ pháp gây án của ba vụ án mạng này đều không giống nhau. Ba nạn nhân lần lượt bị chết do sốc mất máu, chết đuối và do hỏa hoạn. Xong, với những dấu hiệu bên ngoài, bạn có thể phát hiện tính chất chung ở trong đó. Đầu tiên, khi hung thủ gây án đều đeo găng tay và mũ chùm, hắn cũng chú ý đến tại sạch dấu chân. Tiếp theo, mỗi lần gây án đều mang thêm một số lượng lớn công cụ, phương tiện phạm tội nhất định, tỷ như hộp mật mã, túi nước, thùng nước và thùng xăng vân vân. Nghi ngờ hung thủ lái xe đến hiện trường gây án. Còn nữa, công cụ, phương tiện phạm tội đều có điểm giống nhau. Trong vụ án mạng tại tiểu khu Phú Văn và vụ phóng hỏa chung cư cao cấp Phú Đô, hung thủ đều sử dụng ET để gây mê nạn nhân, đồng thời dùng băng dính màu vàng giống nhau hoặc tương tự cho tay nạn nhân. Điểm đáng chú ý là trong vụ án mạng tại trường trung học số 47, hung thủ dùng gậy gỗ đánh vào khiến cho nạn nhân mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng trong hai vụ án sau lại sử dụng ET. Điều này dường như cho thấy trong những vụ án liên hoàn, độ mạo hiểm và tin tưởng của hung thủ đối với hành vi gây án đã giảm dần, đồng thời y phải lựa chọn những thủ pháp an toàn hơn. Cuối cùng, trong cả ba vụ án, hung thủ đều chọn áp dụng một trình tự vô cùng phức tạp, mất thời gian, không cần thiết. Quá trình phân tích xây dựng lại hiện trường cho thấy, trước khi đưa nạn nhân về chỗ chết, hung thủ đã hoàn toàn khống chế được nạn nhân. Lúc này, giết chết họ thật sự là dễ như trở bàn tay. Xong, hung thủ cam tâm tình nguyện, mạo hiểm ở lại hiện trường trong thời gian dài, mặc cho có thể gặp nguy hiểm, hành vi phạm tội có thể bị bại lộ, sắp xếp những nghi thức cực kỳ phức tạp để về giết chết đối phương. Vì vậy, người Minh Quân bị ép dùng máu mình làm mực để giả mặt mã Khương Duy Lợi trở thành tử cung rồi chết chìm trong nước ối để thực hiện câu nói ngông cuồng: có bạn lĩnh thì bạn nhét tôi về. Ngô Chiều Quang gần như hoàn toàn tái hiện cả nhà Ngô Chiều Quang thì gần như hoàn toàn tái hiện cả quá trình Hầu Vĩnh Mai bị chết cháy. Tại hiện trường nghi lễ hóa này có ý nghĩa nhắn nhủ rằng nạn nhân từng mang đến thống khổ cho người khác, cuối cùng đều phải nhận lại báo ứng của trên người mình. Với tâm tư cẩn mặt của hung thủ, không thể không biết một đạo lý. Hắn tiến hành càng nhiều cái hoạt động ở hiện trường, nguy cơ lưu lại chứng cứ càng lớn. Hắn sở dĩ vẫn duy trì cách làm như vậy, chính vì hắn hy vọng mượn việc này gửi gắm tâm nguyện của cái gọi là công bằng. Nói cách khác, việc đơn thuần giết chết ba nạn nhân không hề thỏa mãn nội tâm của hung thủ. Hắn đẩy bọn họ về chỗ chết. Tất nhiên, mục tiêu là mà hung thủ theo đuổi. Xong, hiển nhiên là hung thủ coi trọng hình thức tử vong hơn là kết quả tử vong. Để lại, thông qua nghi lễ được hình thức hóa mang cảm giác định mệnh này, hung thủ đồng thời cũng đạt được sự vết tiếc nào đó trong nội tâm. Ở một phương diện khác, hắn cũng cố gắng mượn việc này để nhắn với cả xã hội một thông điệp: thiện ác đều có hồi báo. Mặc dù căn cứ Phương Mộc đưa ra không hoàn toàn phù hợp với những căn cứ điều tra án truyền thống, phần nhiều là xuất phát từ sự đoán chủ quan, song với sự ủng hộ mạnh mẽ của Dương Học Vũ, Cục Công an thành phố cuối cùng cũng đồng ý với chủ trương của Phương Mộc, đồng thời điều động nhân viên từ các phân cục cảnh sát địa phương thành lập tổ chuyên án. Tài liệu chứng cứ liên quan đến ba vụ án được chỉnh hợp thống nhất, tập trung đến tổ chuyên án phân tích xử lý, cố gắng trong thời gian ngắn nhất xác định phương hướng và phạm vi điều tra. Cùng lúc đó, Phương Mộc cũng nhận được một nhiệm vụ: thoát khỏi chân dung tâm lý của hung thủ. Nói một cách đơn giản, Phương Mộc phải căn cứ vào tình hình hiện có, từ động cơ, hành vi, mục đích và đặc điểm tâm lý của hung thủ tiến hành phân tích và miêu tả thuộc tính của hung thủ. Loại miêu tả này cung cấp cho cảnh sát một phần phát thảo đặc thù tương đối chất quen về đối tượng tình nghi để thu hẹp phạm vi điều tra, dự đoán trước khả năng phạm tội mới, đồng thời xác định phương hướng điều tra cũng như đưa ra trọng tâm phòng bị. Trong tình huống bình thường, chân dung tâm lý tội phạm chủ yếu được phân tích dựa trên căn cứ nghiên cứu khám nghiệm hiện trường và tử thi, lời khai của những người tiếp xúc với hiện trường, ví dụ như nhân chứng. Thế nhưng, trong ba vụ án này, người tiếp xúc với hiện trường rất ít. Hơn nữa, dấu vết rõ ràng của hung thủ lưu lại ở hiện trường vô cùng thiếu. Xong, không hẳn là không có thông tin, vì bản thân hắn chính là một loại thông tin, đồng thời cũng hoàn toàn có khả năng phát họ rõ ràng trên một vài phương diện về thuộc tính tâm lý của đối tượng tình nghi. Trong tình hình hiện hữu trước mắt, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, việc đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó chính là kim chỉ nam vạch ra phương hướng điều tra. Bằng không, toàn bộ hoạt động điều tra cũng chỉ như tên bắn không có mục đích. Vì vậy, tổ chuyên án chỉ cho Phương Mộc thời gian 5 ngày. Tất cả mọi người đều đang đợi xem Rốt cuộc, hắn là loại người dạng người gì?